Chào mừng quý khán giả cùng đến với tạp chí Đạo Phật Ngày Nay của truyền hình An Viên. Kính thưa quý vị, Phật giáo Nam Tông Khmer ngày nay với tên gọi trước đây là Hội đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Tây Nam Bộ là một trong 9 thành viên sáng lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam hơn 33 năm trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Nam Tông Khmer không chỉ thể hiện trọn vẹn vai trò gắn bó đồng hành cùng dân tộc mà còn góp phần to lớn trong việc bảo tồn bản sắc và các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, làm phong phú thêm truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình.
Phim tài liệu Phật giáo Nam Tông Khmer đồng hành cùng dân tộc. Tiểu mục Tỏa Ngát Hương Sen với chân dung Hòa Thượng Tăng Nô, người chấp cánh ước mơ cho con em đồng bào Khmer. Tiểu mục Đạo Dài Đời với những dấu ấn từ hội thảo khoa học quy mô về hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang. Cuối chương trình, trong tiểu mục Danh Lam Cổ Tự, mời quý khán giả cùng tìm hiểu về những nét độc đáo trong nghệ thuật kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ.
Sử sách Phật giáo đã ghi, sau đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba, thế kỷ thứ ba trước công nguyên, chính phái đoàn truyền giáo của đại đế Ashoka đã truyền bá đạo Phật khắp trong và ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Trong đó phái đoàn thứ 8 đến các nước thuộc vùng đất Kim Địa mà nay có thể gồm các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và phía Nam Việt Nam. Chục thế kỷ sau khi du nhập vào đồng bằng sông Cửu Long, từ phái Thượng Tọa Bộ, do sự tương đồng về địa lý và lịch sử, văn hóa và dân tộc của người Khmer với các nước Phật giáo Nam Tông láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, mà Phật giáo Nam Tông được lan truyền bén rễ một cách tự nhiên, sâu sắc trong tâm thức văn hóa cộng đồng người Khmer Việt Nam.
Thì ở trong nước của mình á, thì có thể nói lớn nhất á, là Phật giáo Bắc Tông. Đây đây là một cái truyền thống mấy ngàn năm của mình á, là Phật giáo Bắc Tông từ miền Bắc rồi vào miền Trung rồi nó phát triển ở miền Nam. Cái thứ hai á, là cái hệ phái Nam Tông, nhưng mà đây nói rõ hơn là Nam Tông Khmer. Tại vì đất của miền Nam á, ngày xưa nó là người dân tộc Khmer ở, cho nên cái lịch sử mà lâu dài đó là người Khmer, và người Khmer là họ đã theo đạo Phật, cho nên nó chiếm cái số lượng là rất là lớn ở miền Tây Nam Bộ hiện nay. Và cận đại thêm vào đó mới thêm cái gọi là Khmer Kinh, là do các hòa thượng từ ở miền Nam này đó mà sang ở bên Campuchia học. À, rồi nó về phát triển cái gọi là cái Phật giáo Nam Tông người Kinh. Thì như vậy đây, nếu hai cái này hợp nhất trở lại thì nó cũng trở thành ra cái hệ phái Nam Tông mà lớn nhất.
Trong quá trình đồng hành cùng dân tộc, tinh thần yêu nước là truyền thống hào hùng đáng trân trọng của chư tăng và Phật tử Phật giáo Nam Tông Khmer. Điều đó được thể hiện sâu sắc qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc. Tiêu biểu là Hòa Thượng Tăng Phô, tức là Trần Phố, cùng với Phật tử, ban quản trị chùa Láng Cát, Kiên Giang, chống Pháp và điện chủ cướp đất phá chùa. Tháng 6 năm 1894, mật thám Pháp bắt Hòa Thượng đẩy ra Côn Đảo, cùng 22 Phật tử ban quản trị chùa Láng Cát. Kế tục truyền thống cao đẹp đó, quý Hòa Thượng Tăng Nô, Hòa Thượng Tăng Nê, Kiên Giang, Hòa Thượng Sơn Vọng, Trà Vinh đều tham gia hoạt động cách mạng và đảm nhận trọng trách Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1954, năm vị đại đức Danh Chương ở Kiên Giang, Châu Ngọc Ánh, Trần Trí ở Trà Vinh, Sơn Quang Na Ri ở Sóc Trăng và đại đức Lý Xô ở Bạc Liêu là những chư tăng Nam Bộ tiêu biểu tập kết ra Bắc học tập và luôn được Bác Hồ đến thăm, động viên và thăm hỏi. Năm 1964, Phật giáo Nam Tông Khmer thành lập hội đoàn kết sư sãi yêu nước khu Tây Nam Bộ do Hòa Thượng Thạch Sơn làm hội trưởng, đã sát cánh cùng với cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đóng góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đặc biệt, năm 1974, dưới sự vận động của chư tăng lãnh đạo Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, cuộc biểu tình đấu tranh chống bắt sư sãi đi lính và bắn phá chùa chiền bừa bãi của chính quyền Sài Gòn lan rộng ở hầu hết các tỉnh thành Tây Nam Bộ. Đỉnh cao là ngày 10 tháng 6 năm 1974, tại Rạch Giá, Kiên Giang. Trên 2.000 tăng sĩ, Phật tử Khmer và đồng bào Kinh qua tham gia biểu tình. Điều đau xót và cũng rất tự hào là trong cuộc biểu tình bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ chính nghĩa này, đã có 4 vị sư anh dũng hy sinh. Đó là Đại Đức Lâm Hùng, Danh Hoi, Danh Tấp, Danh Hom, cùng với 32 vị khác bị trọng thương. Tưởng nhớ tấm gương anh dũng hy sinh đó, ngày 11 tháng 2 năm 1976, nhà nước đã khởi công xây dựng tháp 4 sư liệt sĩ tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, và công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 20 tháng 9 năm 1990. Hòa Thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, là một trong các vị lãnh đạo cuộc biểu tình 40 năm về trước.
20 tháng 6 là trên 1.000. Rồi, trên 1.000, mà kể cả tu sĩ ở Phật tử ở bên thành phố Rạch Giá nữa là gần 2.000 á. Nó đông nghẹt hết đường rồi, không có chỗ nào mà đi. Đi tới là Rạch Sỏi là đó bắt đầu nó bắn. Bắn rồi từ 10 giờ cho tới 11 giờ. Cho nên là đã hy sinh hết 4 vị, bị thương 32 vị. Sau đó tôi tăng công vô để lấy xác đem về, 5:30 mới nhận về là đưa qua Cù Lao Cũ làm lễ trong thời gian 7 ngày, tiếp tục đấu tranh, nhưng mà đấu tranh tại chỗ.
Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, giang sang núi liền một cõi, Bắc Nam sum họp một nhà. Đó là bối cảnh vô cùng thuận lợi, là động lực để chư tôn giáo phẩm, tăng ni, Phật tử, các tổ chức giáo hội, hệ phái trong cả nước thực hiện nguyện vọng, tâm quyết thống nhất Phật giáo mà các thế hệ tiền bối đã dày công tạo dựng. Tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 1981, 165 đại biểu đại diện chính tổ chức giáo hội, hệ phái Phật giáo trong cả nước, trong đó có Hội Sư Sãi Yêu Nước miền Tây Nam Bộ, đã tiến hành hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam và đồng tâm nhất trí thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại hội nghị lịch sử này, Phật giáo Nam Tông Khmer có Hòa Thượng Lâm Em được suy cử làm Phó Pháp Chủ và Hòa Thượng Châu Mung làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự khóa đầu tiên. Nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam trải qua 7 nhiệm kỳ, ngày càng có nhiều vị giáo phẩm cao cấp của Phật giáo Khmer tham gia Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và 13 ban ngành trung ương giáo hội. Tại nhiều tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là ở miền Tây Nam Bộ, chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo Nam Tông Khmer đều tham gia ban thường trực, ban trị sự với chức vụ trưởng ban, phó ban, quỹ viên thường trực và quỹ viên ban trị sự phụ trách Phật giáo Nam Tông Khmer tại địa phương, đồng thời có sự kết hợp với hội đoàn kết sự sải yêu nước các tỉnh, thành là thành viên trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần đẩy mạnh các công tác Phật sự của hệ phái nói riêng, các tỉnh thành Phật giáo nói chung đạt kết quả tốt đẹp, thực hiện phương châm hoạt động của giáo hội, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội.
Đối với chư tăng Nam Tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer cũng rất là tích cực, đóng góp nhiều công sức, nhất là bảo vệ vấn đề an ninh trật tự ở trong tỉnh. Thì vua trong thời gian qua nó cũng có 4 lần biến động lớn ở tại miền Tây, nhưng mà với cái tinh thần cương quyết, đoàn kết, hòa hợp và chung sống với dân tộc Việt Nam, thì chư tăng Nam Tông Khmer tức là nói chung và đồng bào dân tộc cũng mạnh dạn tố cáo và đẩy lùi tất cả những cái thành phần gọi là Khmer Rom đó ra khỏi các hoạt động không có hợp pháp ở trong lòng giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung cũng như là Phật giáo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, để tạo được sự bình ổn cho khu vực. Điều này rất là rõ và các cơ quan nhà nước cũng như giáo hội đánh giá rất cao.
Theo thống kê của Trung ương Giáo hội, đến nay hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer có gần 9.000 chư tăng với hơn 1,6 triệu tín đồ, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nam Bộ và 5 tỉnh thành ở vùng Đông Nam Bộ. Đồng bào Khmer đều theo đạo Phật nên hầu hết các vùng có cư dân Khmer sinh sống đều hiện hữu của ngôi chùa Khmer.
Sambuddha sanapota safakavato arato sama dasanapota safakavato arato.
Đặc biệt, ngày 23 tháng 11 năm 2013 tại Hà Nội đã khánh thành chùa Khmer ở làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, do chính phủ đầu tư xây dựng theo nguyên mẫu chùa Klang tại thành phố Sóc Trăng. Ngôi chùa sẽ là nơi gắn kết đồng bào Khmer với ngôi nhà chung giáo hội, với cộng đồng các dân tộc anh em và đặc biệt với mọi người dân, du khách trong nước và quốc tế. Đây là ngôi chùa Khmer đầu tiên được xây dựng mới tại miền Bắc và là ngôi chùa Khmer thứ 454 trong cả nước. Do đặc thù kiến trúc và phân bổ cư dân Khmer chủ yếu ở các tỉnh Tây Nam Bộ, nhiều năm qua số lượng chùa Khmer mới xây dựng không nhiều. Tuy nhiên, số lượng chùa được trùng tu tôn tạo rất lớn, tạo ra quần thể kiến trúc Phật giáo rất đặc sắc. Đáng chú ý, ngôi chùa có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống của cộng đồng dân cư Khmer ở địa phương. Đây không chỉ là nơi tu hành của các vị sư sãi, là nơi sinh hoạt tâm linh của đồng bào. Ngôi chùa Khmer từ ngàn đời nay còn đóng vai trò là trung tâm đào tạo dạy chữ đầu tiên cho con em trong phum sóc, là nơi chuyển giao kinh nghiệm trong đời sống, sản xuất, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, đồng thời cũng là nơi thờ cúng những người thân của đồng bào dân tộc Khmer sau khi họ qua đời.
Các vị chủ trì chùa có một cái vai trò hết sức là quan trọng. Cái vai trò thứ nhất á, vị chủ trì chùa là một cái trụ của cái trung tâm tinh thần của đồng bào Khmer ở xóm làng nào đó. Và đồng thời á, các vị chủ trì chùa này xem như á, là một người để hướng dẫn mọi sinh hoạt của đồng bào Khmer ở trong xóm làng đó. Nếu như ở trong xóm làng đó có thể xảy ra việc gì, ví dụ như có những cái mâu thuẫn nhau ở trong gia đình hoặc giữa gia đình và gia đình kia, cũng có khi có thể là chính quyền không giải quyết được, nhưng đối với các vị chủ trì chùa có thể là chỉ đi nói một vài câu thì cái việc đó sẽ được hòa giải một cách rất là êm đẹp. Đấy là xem như là một cái trụ cột của cái tinh thần của đồng bào Khmer. Bên cạnh đó là Trụ trì chùa có một cái vai trò là như là một cái nhạc trưởng trong cái ngành giáo dục, như là một cái nhạc trưởng trong cái ngành văn hóa. Do đó vị trụ trì chùa phải có kiến thức về mặt trình độ học vấn, về mặt văn hóa và kiến thức về mặt pháp luật để giúp cho đồng bào khe được sinh hoạt trong cái cuộc sống được an vui, được hạnh phúc.
Một nét đặc sắc khác, theo tập quán, những thanh thiếu niên người Khmer Nam Bộ theo Phật giáo Nam Tông đều phải vào chùa tu hành một thời gian để trau dồi đức hạnh, trang bị tri thức và cách sống làm người. Người đã trải qua thời gian tu hành ở chùa được cộng đồng người Khmer nhìn nhận và đánh giá cao mới dễ lập gia đình và dễ được tiếp nhận làm các công việc xã hội.
Em là dân tộc Khmer nên em phải xuất gia tu học để rèn luyện phẩm chất đạo đức. Chỉ có ở chùa mới tịnh tâm tu học theo phong tục dân tộc của mình.
Chính nguyên nhân này mà lâu nay ngôi chùa cũng là ngôi trường dạy nhân cách, tri thức, đạo đức đầu tiên cho thanh thiếu niên đồng bào Khmer Nam Bộ. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu được giáo dục của đại bộ phận thanh thiếu niên trong đời sống xã hội người Khmer, mà nó còn lưu giữ một nét thuần phong mỹ tục vô cùng trân quý trong thời đại hiện nay. Một nét đặc trưng khác của Phật giáo Nam Tông Khmer chính là các hoạt động lễ hội. Trong một năm, đồng bào Khmer dùng đồng bằng sông Cửu Long có hơn 10 lễ hội, thì đa phần trong số đó có nguồn gốc từ Phật giáo và do sư sãi tổ chức trong khuôn viên các chùa với sự tham gia của toàn thể cộng đồng. Trong hệ thống lễ hội của Phật giáo Nam Tông Khmer, thì lễ dân y là một trong những lễ hội được tín đồ Phật tử chú trọng nhất. Đặc biệt, Tết cổ truyền Choi Chinam Thermay diễn ra rất tưng bừng và nhộn nhịp. Đây thực sự là một lễ hội hòa trộn văn hóa Phật giáo Nam Tông với văn hóa dân tộc Khmer một cách nhuần nhuyễn. Điều này đã tạo nên sắc thái văn hóa rất đặc thù của đồng bào Khmer Nam Bộ. Các lễ hội còn lại, mặc dù không được diễn ra trong khuôn viên các chùa Khmer, nhưng vẫn có sự tham gia của các vị sư và đông đảo tín đồ Phật tử. Có thể thấy, bên cạnh vai trò hết sức quan trọng trong việc hoàn thiện tri thức và nhân cách cho thành viên của cộng đồng, ngôi chùa Khmer còn là nơi chuông bồi văn hóa truyền thống cho người dân đồng bào Khmer. Cũng như các quốc gia theo Phật giáo Nam Tông, các kinh, luật, luận được chư tăng của Phật giáo Nam Tông Khmer Nam Bộ sử dụng để đọc tụng, tu tập, học hỏi, nghiên cứu diễn giải đều thuộc hệ Pali. Vì thế, từ ngàn xưa, việc mở trường học dạy chữ Pali luôn được chư tăng ở các tự viện xem trọng. Hơn hai thập kỷ trở lại đây, trường lớp học chữ Pali theo hệ thống giáo dục của Phật giáo Nam Tông Khmer đã được tổ chức đầy đủ, phổ cập. Hiện tại, có 5 trường trung cấp Phật học tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh. Hiện có trên 800 tăng sinh. Hệ sơ và trung cấp Pali Vini có trên 200 lớp được mở ngay tại các tự viện Phật giáo Nam Tông Khmer trong 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ước khoảng trên 3.000 tăng sinh theo học. Bên cạnh đó, hàng năm cứ vào mùa hè, các vị sư và a cha lại tổ chức hàng trăm lớp học dạy chữ Khmer cho trẻ em tại các phung sóc. nhiều chùa còn mở lớp học song ngữ Pali, Việt cho người dân địa phương. Được sự quan tâm của nhà nước, từ năm 1994, trường bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng thành lập. Từ năm 2004 đến nay, chuyển thành trường trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo. 10 năm qua, trường mở liên tục 17 khóa, với gần 1.000 tăng sinh theo học từ lớp 6 đến lớp 12. Đây là trường bổ túc văn hóa Pali Trung cấp đầu tiên ở Nam Bộ đào tạo các sư sãi người Khmer, góp phần đáng kể vào quá trình nâng cao dân trí, cung cấp nguồn nhân lực cán bộ dân tộc cho các tỉnh, thành, khu vực Nam Bộ, đồng thời khắc phục được tình trạng sư sãi Khmer muốn học trung cấp Pali phải sang Campuchia như trước đây. Đặc biệt, năm 2006, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer được thành lập tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Tuy là cơ sở tạm, nhưng học viện đã hoàn thành khóa đầu tiên với hơn 60 tăng sinh tốt nghiệp trình độ Đại học Phật học và hiện đang đào tạo khóa thứ hai.
Cái học viện này được thành lập nhằm mục đích để mà đào tạo các vị tăng sinh của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhằm cái giúp cho các vị tăng sinh của mình đã có cái trình độ học vấn, làm được như vậy thì là chúng ta để đóng góp cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta là cái nguồn nhân lực cho cái tương lai của giáo hội, để cùng nhau là thực hiện như thế nào để đem lại cái sự hài hòa, đoàn kết rồi trong nội bộ, rồi đi đến cái chân thiện mỹ, làm cho Phật giáo một ngày càng xương minh.
Đây là một cái bước chuyển mình, chứ bây giờ mà bảo là thành tựu nhiều thì cũng chưa, nhưng mà là một cái bước chuyển mình để mà đi từng bước á, để vừa củng cố vừa ổn định cái từ lớp sơ cấp Bali, rồi tới trung cấp Bali, rồi tạo cái nền cho tốt để lên cái hệ cao hơn, tức là Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Cho nên cái đó là cái hướng là hiện nay thì chính phủ, rồi Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần bàn bạc với lãnh đạo của thành phố Cần Thơ để mà tạo cái điều kiện tốt nhất để cho cái ngôi trường Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại Ô Môn, tức là của thành phố Cần Thơ đó, sẽ được sớm được hình thành để tạo một cái nền tảng tốt nhất cho chư tăng Nam Tông có những cái bước để đi tới để phát triển tốt hơn.
Ba mươi ba năm đồng hành cùng dân tộc trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam Tông Khmer đã thể hiện trọn vẹn tinh thần lục hòa cộng trụ như Đức Phật đã dạy. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non khi vào cửa Phật như con một nhà, cùng nhau thực hiện lục hòa, chúng sanh lợi lạc, chan hòa tình thương. Là một bộ phận không thể tách rời, Phật giáo Nam Tông Khmer đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát triển đất nước, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, làm phong phú thêm truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, xứng đáng với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc.
Kính thưa quý khán giả, từ nhiều năm qua, bằng uy tín cá nhân, tấm lòng tận tụy và từ bi của vị sứ giả Chi Lai, Hòa thượng Tăng Nô, trụ trì chùa Klen, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, được xem là đầu tàu trong việc khơi dậy tinh thần học tập của công an Phật tử người Khmer trong và ngoài tỉnh.
Ngay vị trí trung tâm của thành phố là ngôi chùa niên đại gần 500 năm. chùa Cơ Lang. Đây cũng là một trong những nơi gìn giữ và nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa Khmer, mà người đi đầu là Hòa Thượng Tăng Nô, trụ trì chùa Cơ Lang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bali. Ông cũng chính là một đầu tàu trong việc khơi dậy tinh thần học tập của con em đồng bào Khmer trong và ngoài tỉnh. Với tấm lòng từ bi bác ái, hiếu học, Hòa Thượng luôn quan tâm đến việc học tập của con em đồng bào Khmer trong tỉnh. Hàng năm, có những học sinh, sinh viên Khmer trong tỉnh vì hoàn cảnh khó khăn định bỏ học. Chỉ cần hay tin là Hòa Thượng nhanh chóng tìm mọi cách giúp đỡ bằng những việc làm thiết thực như cho tá túc tại chùa, giúp một phần chi phí học tập cho các em. Nhờ đó, nhiều học sinh, sinh viên nghèo được tiếp tục đến trường, học hành đến nơi, đến chốn. Ngoài ra, Hòa Thượng Tăng Nô còn mở lớp học miễn phí tại chùa đã hơn chục năm nay. Lúc đầu chỉ vài ba em tham gia, sau có nhiều em biết, đoán xin vào ở trong chùa để trò học, nên hiện đã lên tới 40-50 em, có thời điểm tăng gần 100 em, phần vì thấy hoàn cảnh các em rất đáng thương, phần cũng là góp sức cho công tác khuyến học, khuyến tài, nên em nào đến xin là nhà chùa nhận ngay. Ban đầu do chưa có điều kiện nên chỉ cho các em tá túc, nhưng sau này nhà chùa hỗ trợ luôn bữa ăn trưa cho các em.
Không chỉ là riêng tôi đâu mà Ngài hỗ trợ rất là nhiều đối với các sư sãi từ đồng bằng sông Cửu Long hay là các huyện tập trung về đây, có nghĩa là Ngài tạo điều kiện hết, có nghĩa là miễn là những thanh niên hay là các sư sãi mà có cái lòng muốn học, muốn nâng cao cái trình độ, cái nhận thức của mình thì Ngài tạo điều kiện hết. Những gì mà mình có cái vốn hiện nay là nhờ rất là lớn công lao của chùa Klen, trong đó có Hòa Thượng Tăng Nô với trường Bộ Túc Văn Hóa Bali Trung cấp Nam Bộ, thì bây giờ mình không có gì gọi là đền đơn đáp nghĩa đối với chùa và trường, thì bây giờ mình lấy cái những gì mà mình hiểu biết lại phục vụ lại chùa, phục vụ lại cho trường.
Mặc dù bận rộn vì kiêm nhiệm nhiều chức vụ, từ trụ trì chùa, hội phó hội đoàn các sư sãi yêu nước tỉnh đến hiệu phó trường Bổ túc Văn hóa Bali Trung cấp Nam Bộ, nhưng Hòa Thượng Tăng Nô vẫn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Không chỉ vậy, vào các dịp hè, Hòa Thượng còn động viên các chùa Khmer trong tỉnh thường xuyên mở các lớp sơ cấp Bali và giáo lý cho sư sãi cùng con em Phật tử tại Phung Sóc học tập, vừa tạo nền tảng kiến thức về Phật học cho các tăng sinh, vừa góp phần duy trì ngôn ngữ cũng như chữ viết cho con em trong Phung Sóc. Với Hòa Thượng Tăng Nô, văn hóa Khmer là di sản quý giá, cần được giữ gìn và trao truyền cẩn thận cho thế hệ trẻ. Với tâm nguyện đó, Hòa Thượng dành cả cuộc đời mình để phụng sự cho sự nghiệp giáo dục, cho tương lai của con em Khmer.
Tôi chắc làm sao cho dân tộc được hiểu biết nhiều, rồi cái học kịp các dân tộc anh em làm sao nữa, thì cái yêu cầu các em nó phải cái học hành được cao hơn, được cái việc làm thì dễ hơn, đời sống của cá nhân là được dễ hơn.
Hết lòng vì đạo pháp và sự học của con em đồng bào Khmer, với Hòa Thượng Tăng Nô, đó cũng là một chân lý mà người tu hành hướng đến. Và ông vẫn đang đi theo chân lý đó bằng cả trái tim mình.
Kính thưa quý khán giả, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2014, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề Phật giáo Nam Tông Khmer đồng hành cùng dân tộc do Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer, một hội thảo khoa học quy mô về hệ phái được tổ chức.
Chứng minh và tham dự có nhị vị phó pháp chủ hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Danh Nhưỡng và trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, hòa thượng Thích Thiện Nhân, hòa thượng Thích Thành Diễu, đồng phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và hơn 600 đại biểu là chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và các bộ ngành trung ương và tỉnh Kiên Giang, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu các viện, trường đại học trong cả nước. Hơn 100 tham luận, trong đó có hơn 60% do các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các trường đại học trong cả nước gửi về tham dự hội thảo. Ngoài ý nghĩa tôn vinh tinh thần phụng sự đạo Pháp và dân tộc nhân kỷ niệm 40 năm, ngày bốn vị Sư Khmer anh dũng hy sinh, hội thảo là cơ hội nhìn lại lịch sử truyền thừa và những đóng góp to lớn của Phật giáo Nam Tông Khmer trong quá trình đồng hành cùng dân tộc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa hợp các hệ phái trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định tinh thần nhập thế và truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo nói chung và Phật giáo Nam Tông Khmer nói riêng trong tinh thần phụng sự dân tộc, đất nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu hóa hiện nay. Tại năm diễn đàn, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận khoa học liên quan đến ba nhóm chủ đề chính. Nhóm thứ nhất gồm nguồn gốc, lịch sử truyền thừa, quá trình hình thành và sự tham gia của Phật giáo Nam Tông Khmer trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Nhóm nội dung thứ hai gồm những vấn đề triết học và Phật học trong kinh điển Phật giáo Nam Tông Khmer. Nhóm nội dung thứ ba gồm các vấn đề về văn hóa, giáo dục và các vấn đề về hội nhập và phát triển của Phật giáo Nam Tông Khmer ngày nay.
Đây là một cái hội thảo có thể nói đặt một cái mốc trong cái nhận thức về Phật giáo Nam Tông Khmer trong cộng đồng gia đình Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi rất là hy vọng cái hội thảo này sẽ đưa đến một cái nhận thức ngày càng tốt hơn, chính xác hơn về Phật giáo Nam Tông Khmer. Và chính vì vậy đấy, cho nên chúng tôi đã phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Trung ương và của tỉnh Kiên Giang để nhằm xác nhận một lần nữa cái sự hiện diện của Phật giáo Nam Tông Khmer trong lòng Phật giáo Việt Nam và trong lòng dân tộc.
Với nhiều góc độ khác nhau, nội dung các tham luận đã góp phần giới thiệu khái quát về bản chất, lịch sử phát triển và các giá trị phụng sự nhân sinh của Phật giáo Nam Tông Khmer, cũng như các định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer trong thời gian tới.
Cái hội nhập và phát triển này đòi hỏi người ta phải lưu giữ cái bản sắc dân tộc, cái căn tính dân tộc. Chỗ này đấy thì Phật giáo làm rất là tốt. Vì Phật giáo với người Khmer là một rồi. Thì cái trong hội nhập và phát triển thì chúng ta lưu ý rằng có hội nhập nhưng mà không mất bản sắc, có phát triển nhưng mà phải dựa trên nền tảng của văn hóa, của tôn giáo. Vì vậy đấy thì rất rõ ràng rằng là cái Phật giáo Nam Tông Khmer, văn hóa Khmer chắc chắn là một trong những nguồn lực xã hội, để mà nguồn lực về truyền thống, nguồn lực xã hội để mà có thể phát triển trong cái điều kiện hội nhập như ngày hôm nay.
Nhân dịp hội thảo, bảy vị giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội và các tỉnh thành đã vinh dự được trao giải thưởng vì đạo Pháp dân tộc mang tên Cố Hòa Thượng Tăng Phô, vị danh Tăng Khmer có nhiều công lao với hệ phái đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cũng trong khuôn khổ hội thảo, chư tôn giáo phẩm và quý đại biểu đã tham dự lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông.
Kính thưa quý khán giả, hơn 30 năm trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một trong những thành tựu nổi bật của hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer là sự phát triển nhanh chóng của hệ thống giáo dục đào tạo theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì mô hình này còn nhiều những bất cập cần phải đổi mới. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng tham gia buổi trò chuyện của chúng tôi với Thượng tọa Danh Lung, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội, kiêm trưởng phân ban Giáo dục Phật giáo Nam Tông Khmer. Xin được cảm ơn Thượng tọa đã nhận lời mời tham gia chương trình. Kính thưa Thượng tọa, chúng con được biết rằng phân ban Giáo dục Phật giáo Nam Tông Khmer đang chuẩn bị đề án nhằm đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo của hệ phái. Thưa Thượng tọa, vì sao cần phải có sự đổi mới như thế này?
Vì Phật giáo Nam Tông Khmer thì giáo dục luôn phát triển từ xưa đến nay ở trong các chùa, và cái nền giáo dục đó chưa vừa phục vụ cả thế học và Phật học, nhưng chưa có một cái hệ thống thống nhất trong cái nền giáo dục chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vẫn còn chỗ này chỗ kia mang tính tự phát. Chính vì vậy và cũng chưa có một lần nào cải cách mang tính toàn diện của hệ thống giáo dục, do đó cần phải có một cái sự đổi mới căn bản và toàn diện của hệ thống giáo dục Phật giáo Nam Tông Khoe, nhằm phục vụ tốt cho hệ phái Phật giáo Nam Tông Khoe nói riêng và cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Cái thứ hai, giáo dục luôn duy trì và phát triển truyền thống và văn hóa. Thì khi chúng ta đổi mới trên cơ sở và nền tảng của kế thừa và rút kinh nghiệm từ cái nền giáo dục của các nước, của các tôn giáo phát triển, trở thành một cái nền giáo dục phù hợp với thời đại, thì sẽ phục vụ tốt cho hệ phái và cho Phật giáo Nam Tông nói riêng và cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Và chính cái đó sẽ xây dựng thành một cái nền văn hóa mới phù hợp với sự tiến bộ của nhân loại. Cái thứ ba nữa là cái nền giáo dục của Phật giáo Nam Tông Khoe thì từ xưa đến nay còn mang tính tự phát, và từ các chùa lập ra thành một cái nền giáo dục với kiến thức của mình thì ngày một tăng. Và nếu như chúng ta không cải cách đổi mới toàn diện và căn bản thì cái kiến thức sẽ bị tụt hậu. Chính vì vậy những người học thì phải tiếp tục học mãi, do đó chúng ta phải xây dựng một cái nền giáo dục mang tính mở, một cái nền giáo dục cho toàn xã hội.
Xin Thượng tọa có thể cho biết đề án đổi mới sẽ tập trung vào những mục tiêu gì?
Đề án đổi mới lần này sẽ tập trung vào cái hệ thống giáo dục phải thống nhất thành một mối. Thứ hai nữa là cái chương trình, nội dung và giáo trình, sách giáo khoa, đặc biệt là cái phương pháp dạy và học trong các trường, kể cả các cấp. Đấy là cái cần tập trung. Cái một ý nữa là phải tập trung vào cái tư duy trong cái quản lý giáo dục và đào tạo. Đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục, tức là chúng ta đổi mới từ cái chuyển từ cái giáo dục truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển đạo hạnh và năng lực. Bởi vì trong một cái nền giáo dục, nếu như chúng ta không phát triển về đạo hạnh, về năng lực, thì chúng ta không thực hiện tốt cái lời dạy của Đức Phật.
Thưa Thượng tọa, thì rõ ràng đây là một cuộc cải cách giáo dục có quy mô lớn và đòi hỏi phải thực hiện trong nhiều năm. Thưa Thượng tọa, có thể cho biết rằng phân ban giáo dục Phật giáo Nam Tông Khmer sẽ ưu tiên thực hiện những mục tiêu nào trong những năm đầu tiên?
Phân ban giáo dục Phật giáo Nam Tông Khmer sẽ tập hợp các nhân sĩ trí thức và hoàn thành cái thành phần nhân sự của phân ban giáo dục Phật giáo Nam Tông Khmer. Bên song song đó là phải mở lớp bồi dưỡng sư phạm cho đội ngũ giảng viên và đội ngũ quản lý giáo dục để phục vụ tốt cho giáo dục. Và kế đó phải phát huy, phát động cái phong trào dạy và học tốt theo tinh thần của Đức Phật đã dạy.
Xin được cảm ơn Thượng tọa đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin kính chúc Thượng tọa được thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.
Vâng, xin chúc quý vị được an vui và hạnh phúc.
Nơi mang đậm dấu ấn kiến trúc và văn hóa đặc sắc đậm chất Khmer Nam Bộ, thể hiện sâu sắc triết lý về một đạo Phật hòa quyện với cuộc sống nhân sinh, nơi kết tinh đời sống tâm linh, óc sáng tạo và khiếu thẩm mỹ đặc biệt của đồng bào Phật tử Khmer Nam Bộ. Đã hàng ngàn năm nay, ngôi chùa là một công trình công cộng quan trọng bậc nhất trong từng phương sóc của đồng bào Khmer Nam Bộ, là một công trình kiến trúc có nhiều giá trị thẩm mỹ, chùa Khmer Nam Bộ là một không gian thiêng liêng, tập hợp nhiều yếu tố về tâm linh, về đời sống kinh tế chính trị và văn hóa nghệ thuật của cư dân bản địa. Nghệ thuật kiến trúc Khmer Nam Bộ còn lưu lại cho đến ngày nay, tập trung ở hàng trăm ngôi chùa nằm rải rác khắp các địa phương có người Khmer cư trú. Nhiều ngôi chùa có niên đại từ 400 đến 600 năm như chùa Ân, chùa Samromket, chùa Phướng ở Trà Vinh, chùa Khơ Le ở Sóc Trăng. Ngày nay, hầu hết các ngôi chùa Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long đều đã được xây dựng và trùng tu lại. Dù quy mô lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều được xây dựng theo một nguyên tắc kiến trúc nhất định. Chùa Khmer thường có các hạng mục chính, gồm chánh điện, sala, trai đường, tăng xá, nhà ở của lục cả, lớp học, tháp cốt, tháp thiêu, cổng chính, tường rào, và cuối cùng là miếu thờ ông Tà. Quần thể kiến trúc này thường bố trí theo phương pháp ngũ điểm, vì người Khmer quan niệm những gì lớn nhất, trân trọng nhất phải được đặt ở trung tâm, là chủ đạo, chi phối tất cả công trình còn lại. Điều đó được thấy rõ trong việc bố trí xây dựng ngôi chánh điện. Chánh điện luôn được xây dựng ở vị trí trung tâm và nền cao hơn so với các công trình khác. Đặc biệt, tất cả chùa Khmer, dù khó khăn về địa hình như thế nào, ngôi chánh điện phải luôn hướng về phía đông.
Cái hướng đông một là một cái hướng sinh sôi nảy nở, nó tạo một cái không khí